Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả. Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 31 tháng 3 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên có những nội dung đáng chú ý. Điểm những sự kiện hoạt động nổi bật diễn ra trong tỉnh tuần qua. Hội nghị ban chấp hành đảng bộ thành phố Cổ Nhuế lần thứ 82. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đối thoại với nhân dân và cử tri. Liên kết trong đào tạo nghề với việc cấp cứu để phát triển nguồn nhân lực. Hóa đơn điện tử xăng dầu của Bắc Ninh và Thanh Hóa. Sau đây là chi tiết.
Thưa quý thính giả, như thường lệ trong chương trình thời sự hôm nay sẽ mở đầu bằng những sự kiện hoạt động nổi bật diễn ra trong tuần qua. Tiếp tục quyết liệt triển khai các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội là một trong những trọng tâm được chỉ đạo tại hội nghị ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 31 khóa 20 nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, là việc tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, nhất là đối với các địa phương đang triển khai các dự án công trình trọng điểm, tăng cường kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện các dự án công trình đầu tư trong và ngoài ngân sách, chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, công tác quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng khai thác khoáng sản. Cũng tại hội nghị này, ban chấp hành đảng bộ đã tiến hành quy trình kiện toàn bổ sung ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, tiến hành ra soát bổ sung quy hoạch chức danh ủy viên ban chấp hành đảng bộ tỉnh, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Bộ Nội vụ vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định thanh tra công tác nội vụ tại tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thanh tra thường niên theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Nội dung thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật xây dựng chính việc làm và quản lý quy chế công chức đã bước văn hóa giao tiếp của công chức, những việc công chức không được làm, quy tắc nghề nghiệp của công chức, tuyển dụng công chức, tiếp nhận vào làm công chức của những công chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý nơi ngành công chức. Thông qua đó nhằm phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý chính sách pháp luật để kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền các giải pháp khắc phục, đồng thời làm tốt công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật, giúp cơ quan tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Tại phiên họp thứ 8, ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng cho tỉnh đã nghe báo cáo đánh giá kết quả công tác quý 1, thông qua dự thảo quyết định kiểm tra công tác lãnh đạo chỉ đạo việc quán triệt triển khai thực hiện các chủ trương chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại một số đơn vị, nghe báo cáo về tình hình kết quả thực hiện công tác thu hồi tài sản thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng qua công tác thi hành án trong thời gian qua, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định của đảng, pháp luật của nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực, nhất là các vụ án thuộc diện ban chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, thanh tra, nắm tình hình công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, hoạt động khai thác khoáng sản, quản lý tiến độ, chất lượng trong các dự án đầu tư xây dựng, nhằm kịp thời phát hiện, sơ hở, thiếu sót, phòng ngừa xử lý vi phạm cùng một số nội dung quan trọng khác.
Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Phổ Yên vừa tổ chức hội nghị lần thứ 62 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội quý 1, triển khai phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024 và tiến độ xây dựng Phổ Yên trở thành đô thị loại 2. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Quý 1 năm 2024, Đảng bộ thành phố đã khắc phục mọi khó khăn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và giành được nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu như giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ ước đạt 862 tỷ đồng, tăng 16,17%, giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản ước đạt 576 tỷ đồng, tăng 4,73%. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 277 tỷ đồng. Các tiêu chí của đô thị loại 3 tiếp tục được duy trì và nâng cao chất lượng. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch được tăng cường thực hiện. Tại hội nghị, các đại biểu đã thông qua các tờ trình báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về nội dung phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đảng, hệ thống chính trị và các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được triển khai trong quý 2 năm 2024.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 48 ngày 4 tháng 1 năm 2024 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, thực hiện nghị quyết số 42 ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới nâng cao chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới. Trong đó, phấn đấu đến năm 2030, bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tỷ lệ thất nghiệp chung dưới 3%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 40%. 60% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động được tham gia bảo hiểm xã hội và 45% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội. Chỉ số phát triển con người thuộc nhóm cao trong toàn quốc. Trên 98% dân số tham gia bảo hiểm y tế, trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả, trên 95% dân số được quản lý sức khỏe, bố trí quỹ đất bảo đảm xây dựng được 24.272 căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt khoảng 30m² sàn trên một người.
Thực hiện nghị quyết số 22 ngày 1 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về ổn định dân di cư tự do và quản lý sử dụng đất có nguồn gốc từ nông lâm trường, sau khi xem xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các địa phương căn cứ nhiệm vụ Chính phủ giao và tình hình thực tế, chủ động tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ giải pháp theo quy định, đặc biệt quan tâm công tác quản lý địa bàn, quản lý dân cư để nắm bắt tình hình, phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các phần tử xấu lợi dụng, kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do nhằm ổn định tình hình dân cư và bảo đảm an ninh trật tự xã hội tại địa phương. Công an tỉnh tăng cường quản lý địa bàn, quản lý dân cư, rà soát các địa bàn có dân di cư tự do, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng, kích động, lôi kéo đồng bào di cư tự do, phá rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, gây mất tình hình an ninh trật tự xã hội, chính trị, quốc phòng. Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, xây dựng các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, ứng dụng các biện pháp canh tác bền vững, thâm canh, tăng vụ, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách của Trung ương, của tỉnh cho đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất sản xuất cho các hộ dân di cư là người dân tộc thiểu số, hộ nghèo. Đầu tư phát triển hạ tầng vùng dự án bố trí ổn định dân cư đồng bộ và phù hợp với tập quán sinh sống của đồng bào để người dân yên tâm định cư, ổn định cuộc sống, tránh di cư tự do.
Ngày 30 tháng 3, lãnh đạo thành phố Thái Nguyên đã đối thoại với nhân dân xóm Huống Trung, xã Huống Thượng về hoạt động cầu phao Huống Trung thuộc địa bàn xã Huống Thượng và phường Túc Duyên. Cầu phao Huống Trung được xây dựng và khai thác sử dụng từ năm 2005, nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. Tuy nhiên, về mặt pháp lý, cầu không có giấy phép hoạt động bến thủy nội địa, không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, phương tiện thủy nội địa. Thời gian qua, các sở ngành của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã có nhiều văn bản đình chỉ hoạt động của cầu phao này. Mới nhất là vào ngày 21 tháng 3 năm 2024, thành phố Thái Nguyên tiếp tục ban hành văn bản đình chỉ, trong đó giao cho xã Huống Thượng chủ trì tổ chức tháo dỡ cầu phao. Tuy nhiên, hiện nay người dân đã tự nối lại để lưu thông. Tại buổi đối thoại, nhân dân xóm Huống Trung kiến nghị tới lãnh đạo thành phố Thái Nguyên các nội dung như xem xét cải tạo nâng cấp cầu phao, hoàn thiện các thủ tục để tiếp tục cho hoạt động, xây dựng mới cây cầu cứng. Các kiến nghị của người dân đều được lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên giải đáp rõ ràng, đồng thời thông tin thêm theo quy hoạch trong giai đoạn 2025-2030, nhà nước sẽ đầu tư xây dựng một cây cầu cứng qua khu vực này. Do vậy, trước mắt thành phố sẽ ưu tiên kinh phí đầu tư cải tạo, nâng cấp tuyến đường trong xóm để người dân di chuyển ra trung tâm thành phố thuận lợi hơn.
Quý 1 năm 2024, toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký trên 2,2 nghìn tỷ đồng. Như vậy, số vốn bình quân của một doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong quý 1 đạt 10,6 tỷ đồng, tăng 42,5%. So với cùng kỳ, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,7%, tổng vốn đăng ký tăng 53,4%. Lũy kế từ đầu năm đến nay, trên 180 doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt động, tăng 8,9%. 476 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 18,7%. 192 doanh nghiệp đóng mã số thuế, tăng 23,9%. Điều này cho thấy các doanh nghiệp Thái Nguyên vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và chỉ có khoảng 30,8% doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất trong quý 1 có sự tăng trưởng.
Cũng trong quý 1 2024, tình hình lao động việc làm trên địa bàn tỉnh có nhiều tín hiệu tích cực, số người có việc làm tăng và tỷ lệ thất nghiệp có xu hướng giảm, nhu cầu tuyển dụng lao động ở nhiều ngành có xu hướng tăng. Theo kết quả điều tra lao động công nghiệp tháng 3 2024, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm mùng 1 tháng 3 năm 2024 tăng 0,56% so với cùng thời điểm tháng trước và tăng 1,8% so với cùng kỳ. Dự báo nhu cầu về nhân lực đầu quý 2 2024, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sẽ cần tuyển gần 10.000 lao động, chủ yếu là lao động phổ thông. Các ngành nghề cần tuyển dụng với số lượng lao động lớn là may mặc, cơ khí, lắp ráp linh kiện điện tử.
Thưa quý thính giả, gắn kết chặt chẽ giữa ba nhà nước, nhà trường, nhà doanh nghiệp trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp là hướng đi tất yếu để phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động. Để đạt được mục tiêu này, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường liên kết với doanh nghiệp, tổ chức đào tạo nghề theo đơn đặt hàng, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và tạo dựng hình ảnh thương hiệu cho đơn vị, ghi nhận của phóng viên Trọng Bình.
Hiện trên địa bàn tỉnh có 37 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, bao gồm 12 trường cao đẳng, 9 trường trung cấp, 12 trung tâm giáo dục nghề nghiệp và 4 cơ sở khác có tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp với tổng quy mô tuyển sinh trên 45.000 học viên một năm. Theo thống kê, 100% học viên có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp, trong đó 80% được tuyển dụng theo đúng ngành nghề được đào tạo. Ông Trần Mạnh Hùng, trưởng phòng đào tạo trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại cho biết.
Trong cái quá trình đào tạo, các cái chương trình mà cần thay đổi thì chúng tôi cũng liên kết với doanh nghiệp để thực hiện cái việc là đánh giá cái chương trình, xây dựng cái chương trình đảm bảo thay đổi, đảm bảo cho cái thực tế tại doanh nghiệp hiện nay.
Mô hình hợp tác ba nhà trong đào tạo nghề là mô hình hữu ích, giúp thời gian đào tạo, chi phí đào tạo được tiết kiệm, nâng cao kỹ năng nghề cho học viên, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Sự hợp tác này mang lại lợi ích kép cho cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp. Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp, học viên được tiếp cận dây chuyền công nghệ, máy móc tiên tiến hiện đại. Còn với doanh nghiệp thì giải được cơn khát nguồn nhân lực. Sinh viên Lục Ánh Dương, lớp Cao đẳng Mỹ thuật ô tô, trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại nhận thấy.
Trong quá trình đi thực tập thì em được tiếp cận với lại những môi trường làm việc khá là thực tế. Với quá trình thực tập như vậy thì bọn em sẽ được tiếp cận với lại công việc dễ dàng hơn.
Ông Phạm Đức Thuận, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên cho rằng
quá trình hợp tác giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giúp cho các doanh nghiệp chủ động nguồn nhân lực, không mất thời gian đào tạo lại, có thể bố trí việc làm ngay sau khi tiếp nhận.
Nhờ liên kết hợp tác đào tạo, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã từng bước xây dựng được đội ngũ lao động chất lượng cao, góp phần hình thành đội ngũ lao động lành nghề, tạo đột phá về phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, có kỹ năng nghề, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Chương trình thời sự chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Tại trường Trung học phổ thông Dương Tự Minh, Ban dân vận tỉnh ủy Thái Nguyên vừa tổ chức hội nghị tuyên truyền vận động học sinh tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật. Tại hội nghị, hơn 300 học sinh của nhà trường đã được báo cáo viên truyền đạt những nội dung cơ bản về phương thức nhận diện các hoạt động truyền đạo trái pháp luật, những hệ lụy nguy hiểm và kết quả đấu tranh phòng chống các loại tà đạo, đạo lạ trên địa bàn, cách thức hoạt động chính của một số loại tội phạm và các biện pháp phòng tránh. Trên cơ sở các kiến thức được trang bị, các em học sinh sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của bản thân và tích cực tuyên truyền vận động người thân, gia đình, bạn bè cùng tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các hoạt động truyền đạo trái pháp luật.
Đội truyền tải điện Sóc Sơn đã tổ chức ký cam kết với các em học sinh về bảo vệ an toàn hành lang lưới truyền tải điện, đồng thời phát tờ rơi tuyên truyền phổ biến đến các em học sinh về các hành vi bị nghiêm cấm, cũng như thấy rõ hậu quả nghiêm trọng do việc chơi thả diều, vật bay, đốt lửa gây ra. Hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, qua đó góp phần đảm bảo an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh để hệ thống lưới truyền tải điện quốc gia đi qua địa bàn vận hành an toàn, ổn định, đảm bảo an ninh chính trị của đất nước và phục vụ đời sống người dân.
Đến nay, 27 đảng bộ xã thị trấn thuộc Đảng bộ huyện Đại Từ đã hoàn thành xong việc thành lập chi bộ quân sự với 155 đảng viên, trong đó có 26 chi bộ quân sự xã được thành lập mới. Có một chi bộ đã thành lập từ năm 2011, chi bộ quân sự thị trấn Hùng Sơn. Hai xã Na Mau, Vạn Thọ phải thực hiện sáp nhập, điều chỉnh địa giới hành chính theo quy định, sẽ thành lập chi bộ quân sự xã sau khi thực hiện xong việc sáp nhập đơn vị hành chính. Ngay sau khi thành lập, Đảng ủy các xã thị trấn chỉ đạo các chi bộ quân sự khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình, kế hoạch công tác năm và toàn khóa, triển khai thực hiện nhiệm vụ đã đề ra nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Việc thành lập chi bộ quân sự xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đại Từ nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nâng cao chất lượng lực lượng dân quân ở cơ sở, góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.
Thưa quý khán giả, ngày 31 tháng 3 là thời hạn mà các cửa hàng bán lẻ kinh doanh xăng dầu phải thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng theo yêu cầu của chính phủ. Xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng giúp tăng cường kiểm soát, quản lý doanh thu, đảm bảo thu thuế, môi trường kinh doanh minh bạch nhằm mục đích tăng ngân sách nhà nước. Đây là giải pháp ưu việt được chính phủ rất quan tâm và quyết liệt chỉ đạo các địa phương thực hiện.
Đến nay, tỉnh Thái Nguyên là một trong 14 địa phương hoàn thành việc triển khai xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng trước thời hạn mà chính phủ quy định. Phần cuối của chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi đề cập rõ hơn nội dung này.
Theo quy định của luật quản lý thuế có hiệu lực từ tháng 7 năm 2022, 17.000 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước phải xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán và kết nối với cơ quan thuế. Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng đã từng yêu cầu các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu phải lập hóa đơn điện tử từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế trong tháng 12 năm 2023. Tuy nhiên, tính đến gần cuối tháng 2 năm 2024, vẫn còn gần 9.500 cây xăng chiếm 56% số lượng cả nước chưa thực hiện đúng quy định. Trên tinh thần quyết liệt triển khai tại nghị quyết ban hành vào tháng 3, Chính phủ tiếp tục yêu cầu các địa phương phối hợp với cơ quan thuế xử lý các doanh nghiệp đến hết ngày 31 tháng 3 chưa triển khai được xuất hóa đơn này. Chế tài xử phạt nặng nhất là yêu cầu doanh nghiệp vi phạm tạm dừng hoạt động, thu hồi giấy phép, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh thực tế triển khai xuất hóa đơn tăng dầu thời gian qua, theo Tổng cục Thuế Bộ Tài chính có tình trạng doanh nghiệp làm không đúng quy định, như cuối ngày mới xuất hóa đơn tổng bán trong ngày, hoặc xuất một hóa đơn theo tuần, tháng cho khách hàng với số lượng lớn. Thậm chí có trường hợp doanh nghiệp bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế, trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách.
Thưa quý vị, rõ ràng quy định bắt buộc phát hành đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu sẽ giúp tăng tính minh bạch, tránh gian lận trong quá trình bán hàng, tăng thu cho ngân sách nhà nước, và đồng thời đây cũng là giải pháp giúp các cơ quan chức năng thuận lợi hơn trong quá trình quản lý, trong đó có cơ quan thuế. Bởi vậy, trên tinh thần chỉ đạo của chính phủ, các bộ ngành và ủy ban nhân dân tỉnh, cục thuế Thái Nguyên đã triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm hoàn thành theo đúng kế hoạch.
Cục thuế tỉnh Thái Nguyên đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai và phối hợp với các ngành, chính quyền địa phương thực hiện. Trong đó đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn khẩn trương hoàn thiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, liên hệ nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để nhanh chóng triển khai thực hiện. Petrolimex là doanh nghiệp tiên phong triển khai giải pháp phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán từ ngày 1 tháng 7 năm 2023 trên phạm vi 2.700 cửa hàng xăng dầu của Petrolimex trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, 58 cửa hàng kinh doanh xăng dầu đã thực hiện quy định này. Quy định số 123 quy định rõ, thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với trường hợp bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho khách hàng là thời điểm kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán. Như vậy, mỗi lần bơm xăng dầu bán hàng, cửa hàng sẽ phải xuất một hóa đơn điện tử chuyên biệt, bao gồm thông tin về sản phẩm, giá cả, thông tin thanh toán và thông tin khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, sẽ chỉ mất khoảng 5 phút đồng hồ, khách hàng sẽ nhận được các hóa đơn điện tử về hồ sơ điện tử của mình để có thể tra soát đối chiếu. Ông Lương Đức Thắng, cửa hàng trưởng cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 6, công ty xăng dầu Bắc Thái nhận định.
Đối với khách hàng có nhu cầu lấy hóa đơn ngay thì cửa hàng sẽ thực hiện khởi tạo phát hành hóa đơn ngay sau từng lần bán hàng khi có đầy đủ các cái thông tin như là mã số thuế, đơn vị của người mua. Còn đối với các cái trường hợp mà không có nhu cầu lấy hóa đơn, sau 30 phút thì hệ thống sẽ tự động khởi tạo cái hóa đơn điện tử của từng cái mã bơm đó Và cuối ngày thì chỉ cần một thao tác rất đơn giản thôi thì ca bán hàng tổng hợp các cái hóa đơn và gửi lên cục thuế ngay trong ngày.
Hóa đơn điện tử được phát hành trên cơ sở dữ liệu hệ thống tự động hóa từ cột bơm xăng dầu, nơi sẽ phản ánh thông tin mua hàng của khách một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác, rõ ràng, minh bạch và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Quản lý hơn 400 đầu xe, lượng tiêu thụ xăng dầu lớn, việc triển khai hệ thống xuất hóa đơn điện tử tự động đã giúp Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan đẩy nhanh đổi mới quản trị, kiểm tra dữ liệu minh bạch nhanh chóng. Bà Nguyễn Thị Thảo, Giám đốc Tài chính Công ty Cổ phần Thương mại và Du lịch Hà Lan, chia sẻ thêm về những lợi ích trong việc này.
Cái đầu xe cũng như là khách ra vào bơm hàng ngày đến hiện tại là một ngày từ 5 đến 700 hóa đơn. Việc xuất hóa đơn tự động thì cũng rất là tiện lợi cho kế toán. Bây giờ đã nhảy trực tiếp từ bể rồi đến số cơ, rồi đến lên máy và ra thành hóa đơn điện tử. Tức là chỉ còn duy nhất một việc, đó là chúng ta nhập mã số thuế của đơn vị cần lấy hóa đơn vào. Và sau đó là hệ thống cũng đã tự động lựa chọn theo mã số thuế thì sẽ ra tên doanh nghiệp rồi. Chỉ điền mỗi tên người mua hàng và biển kiểm soát vào nữa thôi. Như vậy thì cái khả năng nhầm lẫn nó sẽ giảm đi rất là nhiều và cái tính chính xác sẽ rất là cao.
Thuận lợi với khách hàng là vậy. Còn đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, lợi ích từ quy định này cũng khá rõ rệt. Đại diện Công ty Xăng dầu Bắc Thái cho biết, sau hơn 8 tháng đồng loạt triển khai hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng, trung bình mỗi tháng doanh nghiệp đã xuất khoảng hơn 57.000 hóa đơn điện tử. Toàn bộ dữ liệu được chuyển thẳng về cơ quan thuế. Ông Lê Hà, đại diện Công ty Xăng dầu Bắc Thái thấy rằng:
qua quá trình triển khai vận hành theo các cái định hướng như vậy thì đã đi vào quy củ, giải thích cũng như là hướng dẫn khách hàng ngày sao cho thấu hiểu và áp dụng ngày càng thuần thục hơn, nhanh gọn hơn và chính xác hơn nữa trong hoạt động kinh doanh bán hàng xăng dầu.
Việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện nhanh chóng, dễ dàng tại các cây xăng của doanh nghiệp lớn. Còn tại các địa phương, nhất là với những cửa hàng nhỏ lẻ, nhiều giải pháp ưu tiên hỗ trợ đã được triển khai. Nhờ công nghệ, việc xuất hóa đơn không mất quá nhiều thời gian. Là cửa hàng kinh doanh xăng dầu có quy mô nhỏ, đa số là khách đổ xăng dầu cho phương tiện cá nhân, số lượng ít. Thế nhưng nhiều đơn vị đã đầu tư lắp đặt thiết bị kết nối tự động vào các trạm bơm để có thể xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Cùng với đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh đối với người tiêu dùng. Anh Hà Văn Yên ở xã Yên Đổ, huyện Phú Lương rất ủng hộ chủ trương này.
Mình mua ít cho nên là mình không cần phải đòi hỏi những cái hóa đơn ấy để làm gì. Mình mua nhỏ lẻ không đáng kể. Và cái chủ trương ấy vẫn là đúng thôi, chắc chắn nó sẽ tốt hơn cho vấn đề của nhà nước quản lý ấy.
Tuy nhiên, thực tế quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn, nhất là với những cửa hàng kinh doanh nhỏ lẻ, chi phí đầu tư hạ tầng cũng như là cơ sở dữ liệu khá lớn. Ngoài ra, một số phát sinh đối với doanh nghiệp khi áp dụng hóa đơn điện tử từng lần bán hàng như là tăng chi phí nhân sự, lỗi hệ thống, số lượng hóa đơn tăng lên gấp nhiều lần. Trước mắt, các doanh nghiệp vẫn phải bố trí thêm nhân lực để nhập dữ liệu xuất hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng. Anh Nguyễn Cao Thắng, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại và Xăng dầu Đức Thành ở phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên cho biết.
Cửa hàng của bên em thì có số lượng khách hàng nó bơm nó không đông quá thì bên em sẽ có người hỗ trợ với cả thấy phù cái chương trình app này nó phù hợp với cửa hàng thì em thực hiện thì sẽ vẫn thực hiện đúng theo cái chỉ thị của chính phủ là sẽ xuất hóa đơn theo từng lần bán hàng, thế là sẽ minh bạch.
Trong thời gian tới, theo ngành thuế Thái Nguyên, đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp về hỗ trợ, giải đáp vướng mắc về việc triển khai lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đến doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.
Chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu.
Thưa quý vị và các bạn, Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ nằm trên trục đường Võ Nguyên Giáp, thuộc phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Đây là công trình văn hóa, nơi lưu giữ hàng nghìn tài liệu, hiện vật gắn liền với chiến thắng Điện Biên Phủ, lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Mục kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, mùng 7 tháng 5 năm 1954, mùng 7 tháng 5 năm 2024 hôm nay. Mời quý thính giả cùng đến thăm bảo tàng này qua phóng sự sau.
Bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là công trình có kiến trúc hiện đại, hình dáng bên ngoài được thiết kế là hình chiếc mũ nai của lưới ngụy trang của chiến sĩ Điện Biên năm xưa. Phần trưng bày được bố trí ở tầng 1 của bảo tàng có diện tích rộng 1.250 m2 với gần 1.000 tài liệu hiện vật, ảnh bản đồ được đánh giá là một chiếc bài thực hành được tổ chức khoa học và mỹ thuật với sự hỗ trợ của kỹ thuật và công nghệ tiên tiến. Ông Hà Văn Ngọ, du khách tỉnh Phú Thọ, chia sẻ cảm xúc khi về thăm bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Tại bảo tàng tôi thấy là tất cả những cái vật lưu niệm của bảo tàng tôi thấy rất đầy đủ, kể cả cái lịch sử từ khi mà Hồ Chủ tịch là ra sắc lệnh để chuẩn bị chiến dịch cho đến khi giải phóng mùng 7 tháng 5 năm 1954. Những cái vũ khí rất thô sơ mà chiến thắng những cái kẻ mà xâm lược cực kỳ hiện đại về mặt vũ khí.
Điểm nhấn của bảo tàng là bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là bức tranh lớn nhất Đông Nam Á và là một trong ba bức tranh lớn nhất trên thế giới. Bức tranh được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền gạch toan với 4.500 nhân vật cùng các cảnh hóa hình, các cảnh hóa hình trục vẹn liên mạch các trận đánh tiêu biểu đang diễn biến của chiến dịch Điện Biên, tạo cho người xem một góc nhìn đầy đủ, trực quan và sinh động, kết hợp với âm nhạc cùng trái. Cựu chiến binh Điện Biên Nguyễn Hữu Chức ở thành phố Điện Biên Phủ nhớ lại.
Cái bức tranh của chiến dịch Điện Phủ này thì mình đã nhớ lại những cái thời kỳ chiến đấu hào hùng ấy, nhớ lại được anh em hy sinh, anh em đồng chí đồng đội hy sinh mới có cái ngày hôm nay.
Cùng chung cảm xúc tự hào, cựu chiến binh Điện Biên Phạm Đức Cư cũng ở thành phố Điện Biên Phủ bày tỏ.
Chúng tôi lại càng tự hào là anh em, các đồng chí đã hy sinh xương máu mà giành giật lại cái đất nước này, giành lại cái mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ này là rất là hào hùng.
Ngoài việc chú trọng công tác tư tầm lưu giữ phát huy giá trị của nghệ hiện vật, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ trong một đổi mới tư duy, đổi mới hoạt động dịch vụ, nâng cao chất lượng công tác phục vụ trang giới chuyên nghiệp, thu hút khách tham quan trong nước và quốc tế, trong đó đặc biệt là đội ngũ diễn viên tại bảo tàng. Chị Lương Thị Hồng Lưỡng, phó giám đốc bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nói về việc nâng cao trình độ nghiệp vụ trong công tác.
Để kỷ niệm cho 70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, bản thân tôi cũng như là các hướng dẫn viên của bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ được tham gia các lớp tập huấn về nghiệp vụ du lịch, về kỹ năng cũng như là những cái quá trình mà nắm bắt tâm lý của các du khách để phục vụ tốt nhu cầu tham quan, nghiên cứu, học tập của du khách.
Bà Vũ Thị Tuyết Nga, giám đốc bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết:
tập trung quan tâm vào đội ngũ hướng dẫn viên, thuyết minh viên. Ngoài ra thì các công tác chuyên môn khác như là sưu tầm, kiểm kê, bảo quản cũng được tiến hành đồng thời để bổ sung những cái tài liệu hiện vật gốc, những câu chuyện rất là sinh động vào hệ thống trưng bày. Từ đó thì hướng dẫn viên, thuyết minh viên có thể xây dựng thành những cái câu chuyện truyền tải đến du khách một cách tốt nhất và sinh động nhất.
Là kho tàng lưu trữ những hình ảnh chân thực sống động về chiến thắng của mình, chơi chấn động địa cầu, bảo tàng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ thực sự đã và đang trở thành điểm du lịch hấp dẫn không thể bỏ qua đối với mọi du khách khi đến với mảnh đất lịch sử của mình. Đây cũng là điểm nhấn để tỉnh Điện Biên đưa du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.
Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trong cả nước đêm nay và ngày mai. Hà Nội nhiều mây nhưng không mưa, ngày nắng nóng, gió đông nam đến nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 26 độ. Phía tây bắc bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Phía khu tây bắc từ 35 đến 37 độ, có mưa trên 38 độ. Phía đông bắc bộ nhiều mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng nóng. Thank you. chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, tới đây thì bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Thu Thủy Tố Hương, những người thực hiện Trịnh Phương, Duy Hưng, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe.